Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo sabhagavato arahato sammasambuddhassa.
Trước khi học qua bài mới thì thầy nhắc lại cái điều mà thầy nói trong cái lần trước. Lần trước là thầy nói là cái pháp thực tài mà Đức Phật ngài muốn chỉ bày á, thì cái pháp thực tài đó là nó nằm trọn vẹn ở nơi chính mình, tức là nó là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp nhãn thức nhĩ thức thị thức thiệt thức thân thức ý thức. Toàn bộ cái những cái vấn đề mà Đức Phật ngài đề cập trong cái giáo lý của Đức Phật á, thì là đều là xây dựng trên 18 cái điều đó, 18 cái đó gọi là 18 giới. Giới ở đây tức là các cái yếu tố, những cái yếu tố, những cái điều cơ bản chúng ta ai cũng sẵn có cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp và nhãn thức nhĩ thức thị thức thiệt thức thân thức, thì cái đó là bình đẳng với nhau ở trong tất cả mọi người. Và tất cả mọi cái phiền não khổ đau hay là luân hồi sinh tử hay là niết bàn gì ấy, cũng đều là phát xuất từ cái 18 cái giới đó. Vì vậy cho nên là cái nguyên tắc của thiền đó là trở về với cái thực tại. Cái thực tại đó chính là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp và nhãn thức nhĩ thức thị thức thiệt thức thân thức. Đó chính là cái thực tại mà bất kỳ lúc nào mà chúng ta trở về thì là chúng ta đều thấy ra đó. Cho nên đó, hôm đó là thầy có nói cái bài kệ mà Đức Phật ngài nói về định nghĩa về pháp. Pháp tức là Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, Opanayiko, Pachatang Veditabo Vinyuhi. Tức là pháp là cái mà mình trở về là thấy. Trở về mà thấy là Ehipasiko. Khi trở về đó thì là thấy ngay. Sanditiko, không qua thời gian. Akaliko, và ngay trên chính thực tại đó là Opanayiko, thì mỗi người sẽ tự chứng nghiệm, mỗi người chứng nghiệm ngay lập tức cái pháp đó ở nơi chính mình, chứ không phải là đi tìm kiếm ở đâu xa hết trơn. Cho nên trong thiền tông mới nói là không có hướng ngoại cầu huyền, hồi đầu là bến, chứ không có hướng ngoại cầu huyền. Hôm nay là thầy sẽ trình bày rõ ràng hơn để cho chúng ta thấy là từ nơi cái thực tài đó, cái thực tài mà 18 giới này, mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp và thấy nghe ngửi nếm đụng chạm và biết, thì mình xem là cái sự mà vận hành của 18 cái giới đó nó như thế nào. Cơ bản á, thì là ai cũng có 18 cái điều này cả. Nhưng mà khi 18 cái điều này tiếp xúc với nhau thì nó sẽ trở thành một cái tiến trình, một cái tiến trình diễn biến. Tiến trình diễn biến đó chính là cái tiến trình diễn biến của sự sống ở nơi mỗi người. Thế thì là trên cái tiến trình diễn biến đó đó, thì chúng ta bây giờ ví dụ như chúng ta đang ngồi trong cùng một phòng với nhau đây, thì gần như là bắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp nhãn thức nhị thức thị thức thiệt thức thân thức cơ bản á, là gần như giống nhau. Ai cũng đang nghe cái tiếng mấy quạt, ai cũng là đang cái quạt nó đang quạt mình thấy mát chẳng hạn như vậy. Cái môi trường xung quanh chúng ta là đều giống nhau hết. Như vậy thì cứ xem như là cơ bản cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này là giống nhau. Thế nhưng mà cái khác nhau á là ở nơi chỗ cái phản ứng của mỗi người. Thì ở đây á, chúng ta thầy đã viết lên trên bảng cái trang rồi, bây giờ thầy sẽ thuyết minh thôi. Khi mà mắt tiếp xúc với sắc thì mình liền có cái thấy đó gọi là nhận thức. Khi tai nghe âm thanh thì mình có cái nghe đó chính là nhị thức. Mũi tiếp xúc với hương thì mình gọi là ngửi hay là cái tị thức. Nếm là do vị lưỡi tiếp xúc với vị, hay là thân tiếp xúc với cái vật thể thì nó tạo ra cái biết của cái sự đụng chạm. Ví dụ như mình bây giờ mình thầy nhắm mắt nhưng mà thầy sờ đây thì mình vẫn biết là ở đây nó có trơn láng cái gì đó. Cái biết đó thì gọi là cái biết của cái sự đụng chạm. Và khi ý thấy pháp thì cái biết đó gọi là cái thức đó gọi là ý thức. Cái biết tức là ý thức. Bây giờ thầy nói cái chữ pháp này thêm một chút xíu. Cái chữ pháp này đó thực ra thì nó có rất nhiều nghĩa, nhưng mà riêng ở đây thôi thì nó có một cái nghĩa đơn giản, tức là nó là cái hình ảnh mà thu lại cái sắc thân hương vị xúc ở bên ngoài. Ví dụ như thầy đưa cái tay lên thì ai cũng thấy là thầy đưa cái tay lên. Bây giờ thầy cất cái tay sau lưng, thầy nói hồi nãy thầy đưa cái gì thì ai cũng nói là đưa cái tay. À, nói đưa cái tay tức là hồi nãy là cái tay là thực, cái tay là sắc, nhưng mà bây giờ thầy cất cái tay rồi đâu có cái tay nữa mà vẫn biết là cái tay. Như vậy đó là ý biết pháp. Như vậy cái tay nó bây giờ nó trở thành pháp. Một âm thanh cũng vậy, mình nghe rồi thì mình nhận biết cái âm thanh đó, nhưng bây giờ ai hỏi lại là hồi nãy cái âm thanh gì thì mình vẫn nói lại được cái âm thanh đó. Như vậy á, cái âm thanh đó bây giờ nó trở thành pháp. Thì sắc thân hương vị xúc nó trở thành cái ý tưởng hay là ý tưởng ở trong mình, thì cái đó gọi là pháp. Thành ra nhớ một điều thế này, cái này là hơi lạ đó, tức là cái pháp nó là hình ảnh của sắc thân hương vị xúc, cho nên nó vẫn là sắc pháp, chứ nó không phải là danh pháp, mà nó vẫn là sắc pháp. Tất nhiên là có nhiều cái pháp khác, ví dụ như cái pháp sau này nó là do ý đó, thì lúc đó nó là không là danh pháp. Nhưng mà cái pháp này đó ở trong duy thức gọi là tiền trần lạc tà ảnh tử, tức là tiền trần là năm cái trần này bây giờ nó còn là rơi rớt lại, thu gom lại, cái đó trở thành là cái pháp. Thì cái ở trong một cái tiến trình tâm á, nhưng mà trong cái tiến trình tâm á thì khi mắt tiếp xúc với sắc, sau khi nhận thức sắc rồi mình phản ứng rồi xong rồi đó, thì nó sẽ có một cái tâm gọi là Tada Lambana. Cái tâm Tada Lambana đó là nó thu lại cái hình ảnh này vào trong cái Phavanga, nói theo duy thức là trong cái A Lại Giá Thức đó. Thì bên Nguyên Thủy gọi là Phavanga. Thì khi thu cái hình ảnh nó vào trong Phavanga đó thì nó ở dưới dạng là cái chữ pháp này. Thì cái việc mà thu vào trong pháp văn ga đó được gọi là Tada Lambana. Và rất nhiều người dịch ví dụ như nói là đăng ký tâm hay là đồng sở duyên hay là nhiều nhiều cách gọi. Nhưng mà sau này á, thầy có nghĩ ra được một cái cách gọi cái tên của cái Tada Lambana đó là sao lưu. Sao lưu tức là thế này, là mình phải sao cái hình, sao cái này lại, rồi khi đó mình mới lưu được. Chứ mình có, mình biết đâu, ví dụ như bây giờ thầy đưa cái này lên rồi mình lưu luôn cả cái này vô trong đầu mình đâu được, phải không? Cho nên phải sao lại, sao lại cái hình này rồi mới lưu vào. Cho nên thầy dùng cái từ là sao lưu. Pháp chính là hình ảnh của sắc thân hương vị xúc được sao lưu vào bên trong, sao lưu ở vào trong pháp văn ga. Bây giờ này thầy nói thêm một cái nữa, cái này là kỳ trước có nói rồi, mắt thấy sắc á thì mình gọi là thấy, hay là nhận thức thì chữ nho đó người ta gọi là kiến, kiến kiến là thấy. Tai mà nghe âm thanh á, tai nghe âm thanh á thì là nhị thức, thì người ta gọi là văn. Còn ba cái này này, mũi, lưỡi và thân á, thì nó phải tiếp xúc với đối tượng thì nó mới biết được. Ví dụ như là cái mùi hương nó phải vô nên là mũi, hay là cái vị đó nó phải nếm ở nơi lưỡi, và cái thân á là phải đụng chạm, cho nên á là nó phải tiếp xúc. Còn cái mắt á, ví dụ như mình thấy sắc á, thì sắc nó ở đằng xa, mắt mình vẫn thấy, tức là mắt mình cũng cần phải tiếp xúc với cái sắc đó, nó chỉ thấy. Cái nghe cũng vậy, tức một âm thanh không cần phải tiếp xúc với mình vẫn nghe được. Nhưng mà cái mà cái mũi, lưỡi và thân á, thì nó phải tiếp xúc cái đối tượng đó. Cho nên á, cái thứ ba á, gọi là xúc giác. Giác tức là tri giác á. Và ý biết pháp thì gọi là tri. Cho nên á, mình nói khi cái sự sự là tương giao của căn trần á, thì nó tạo thành ra cái kiến văn giác tri. Nhưng mà kiến văn giác tri đó thì người ta lấy đi hai cái thôi, người ta gọi là kiến tri kiến. Và đôi lúc á, người ta lấy một từ thôi, lấy một từ thôi là kiến thôi, lấy một từ kiến. Ví dụ như trong trường hợp trong bát chánh đạo đó, thì chánh kiến chẳng hạn, thì ta dùng kiến thôi. Nhưng mà khi nói chánh kiến đó, khi nói chánh kiến đó thì tức là chánh tri kiến hay là chánh kiến văn giác tri. Cho nó rõ như vậy đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là mắt mình thấy sắc như thực, tai nghe âm thanh như thực, lưỡi nếm vị như thực, mũi như thực. Tức là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp như thế nào á, thì mình thấy như thực, chứ không có qua tưởng tượng, không có qua là bất kỳ một cái gì chủ quan ở đây mình. Tức là mình không có che lấp nó bởi bất kỳ một cái gì chủ quan cả, mà mình phải thấy đúng như thực. Vì vậy cho nên á, ở trong thiền tông á, thì kiến tánh gọi là kiến tánh. Kiến tánh thật ra đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, và thấy sắc thân hương vị xúc pháp một cách như thực, gọi là kiến tánh, chứ không có kiến tánh gì cả. Cho nên nhiều khi mình nghe chữ kiến tánh là mình tưởng tượng ra kiến tánh là kiến một cái gì đó ghê gớm, mà thực ra đó kiến tánh đơn giản đó chỉ là mắt tai mũi lưỡi thân ý thấy sắc thân hương vị xúc pháp một cách như thực, tức là gọi là thấy thực tánh pháp. Nói theo thiền vipassana đó, thì gọi là thấy thực tánh pháp. Thiền tông đó, thì gọi là kiến tánh. Như vậy á, thì ở đây này, tri kiến là một yếu tố rất quan trọng. Tất cả là nằm ở nơi cái chỗ tri kiến này. Nếu như mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp mà là chánh kiến là sao? Chánh kiến là giống như khi mà Đức Phật ngài dạy một vị tỳ kheo, cái vị tỳ kheo đó là sắp chết, cho nên là muốn đến Đức Phật là nhờ Đức Phật dạy cho một cái pháp thiền gì đó, mà là sau khi hành cái pháp thiền đó thì đắc đạo quả ngay, chẳng thôi là nồi trong ngày đó là chết rồi. Thì lúc đó Đức Phật ngài chỉ nói đơn giản có bốn câu, ngài nói là thấy như thực, nghe như thực, giác như thực, biết như thực. Tức là Ngài nói kiến văn giác tri như thực. Thật ra kiến văn giác tri như thực á, là nói vậy để cho cái vị tỳ kheo đó là dễ hiểu. Chứ còn Ngài nói rằng là chánh kiến cũng được, nói một từ chánh kiến thôi cũng được. Nhưng mà chữ chánh kiến á, thì mình lại hiểu ra, mình là tưởng tượng ra đủ thứ. Cho nên Đức Phật Ngài nói rất đơn giản là thấy như thực, nghe như thực, xúc như thực, biết như thực, kiến văn giác tri như thực. Thì kiến văn giác tri như thực đó chính là kiến tánh. Thế thì bây giờ vấn đề là thế này: có mắt tai mũi lưỡi thân ý, và mắt tai mũi lưỡi thân ý thì đều thấy sắc thanh hương vị xúc pháp. Và khi thấy, chữ thấy đây là thầy dùng chữ kiến này, tức là nói thấy, tức là nói chung là kiến văn giác tri nghe, nhớ là vậy đó. Có khi nói biết, có khi nói thấy, có khi là nói cả thấy biết cũng được, nhưng mà nó cùng một nghĩa với nhau. Nếu mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nhận biết sắc thanh hương vị xúc pháp như thực, tức là phản ánh một cách hoàn toàn trung thực, thì đó là cái mà Đức Phật Ngài nói là thấy như thực, nghe như thực á, thì cái vị tỳ kheo đó là sau đó là đắc đạo quả. Trước khi chết là vị tỳ kheo đó đắc đạo quả, mà chỉ có là thấy như thực, nghe như thực thôi, chứ không có làm gì cả. Nếu như mà thấy như thực, nghe như thực á, là chánh kiến. Chánh kiến á, thì là tức là thấy biết như thực. Thấy biết như thực á, thì suy nghĩ như thực, là chánh tư duy. Chánh tư duy thì là nói năng như thực, là chánh ngữ. Hành động như thực là chánh nghiệp. Sống như thực, sống như thực tức là chánh mạng. Và sau đó chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, có nghĩa là tâm địa ổn định như thực. Thì như vậy là hệ có chánh kiến là cả thân tâm đều như thực. Nhưng mà nếu như mình không có chánh kiến, tức là mình không thấy biết như thực, tức là khi mình mắt mình thấy sắc á, thì bị tình cảm, bị tưởng tượng, bị ý niệm, bị quan niệm, khái niệm gì đó, thành kiến gì đó nó xen vào, thì lúc đó mình không còn thấy như thực nữa. Mình sẽ thấy sợi dây thành con rắn, mình sẽ thấy một cái bụi cây thành là cái con ma, mình sẽ thấy là cái ông mà thợ mộc đó, ông thấy cái thằng bé hàng xóm là thằng ăn trộm. Khi ông mất cái búa thì ông nói là thằng bé mình hàng xóm là thằng ăn trộm, đại khái như vậy. Tức là cái thấy đó nó không còn là cái thấy như thực nữa. Thì tất cả mọi vấn đề cuộc sống đó phát xuất từ cái thấy không như thực đó. Hễ đã thấy không như thực thì là suy nghĩ không như thực. Suy nghĩ không như thực thì nói năng không như thực, hành động không như thực, sống không như thực, và tâm không như thực, tâm rối loạn. Đại khái là như vậy. Thì khi mà mình nắm được cái nguyên tắc đó đó, thì mình mới biết được tu tập như thế nào. Còn nếu mình không nắm được cái nguyên tắc đó đó, thì mình cứ mày mò, rồi mình cứ bắt cái tâm phải thế này, bắt tâm phải thế kia, nó không đi tới đâu hết. Thế nên mình phải thấy rõ cái nguyên tắc đó. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp. Ở nơi đây đó là khi mà mắt nhìn thấy sắc thì mình có một cái cảm giác gọi là cảm giác xả. Tức là nếu mắt nhìn thấy sắc thôi á, thì mình không có cảm giác gì cả. Tức là cái cảm giác nó là một cảm giác trung bình, bình thường. Khi tai mình nghe âm thanh á, thì cảm giác cũng là xả. Khi mũi mà ngửi hương á, thì cũng xả. Mà lưỡi nếm vị á, thì cũng cảm giác xả hết. Cảm giác xả thì gần như là không có cảm giác. Nhưng mà không phải là không có cảm giác, mà là cảm giác không khổ không lạc, cho nên gọi là cảm giác xả. Nhưng mà khi thân xúc chạm á, khi thân xúc chạm với một vật thể đó, thì nó có khổ hay là lạc. Ví dụ bây giờ mình ngồi đang nóng á, mọi gió quạt mát, thì như vậy là cái xúc chạm của thân đó là lạc, phải không? Bây giờ cúp điện cái là hết quạt, cái thì mình nóng quá là mình cảm giác khổ. Cho nên á, thân xúc á thì là có cảm giác lạc hay là khổ. Đó, ở đây thầy ghi rõ này, thân xúc á thì có lạc hay khổ. Thì á, khi mắt mình thấy sắc mà mình thấy khó chịu, ví dụ như ánh sáng quá nhiều, hoặc là mình làm vi tính một hồi cái mắt nó xuống xuống khó chịu, ví dụ như vậy, thế thì đó là cái gì? Đó là gì? Đó có phải là mắt thấy sắc không? Không phải. Đó là thân tiếp xúc đụng chạm, tức là do cái ánh sáng đó, nó chạm vào cái con mắt, mà con mắt là thuộc về thân. Còn cái mắt mà thấy sắc ở đây là nói về cái thần kinh mắt, tức là cái cái mà nhận cái hình sắc thôi. Giống như cái máy ảnh á, nó chỉ là như cái máy ảnh thôi. Cái máy ảnh á thì nó chỉ là chụp cái hình cho nó không có đau đớn gì cả. Nó không có đau đớn, không lạc gì cả. Thì nó chỉ làm cái công việc là nó thu cái hình ảnh thôi. Cho nên á, nó cảm giác của nó là cảm giác xả. Nhưng mà con mắt á, bản thân con mắt á thì nó lại là thân. Cho nên á, khi mà mình cảm thấy khó chịu đó thì đó là do thân xúc chạm chứ không phải là con mắt. Tai cũng vậy, tức là cái mà tính năng để thấy để nghe đó thì nó là vẫn là cái cảm giác xả thôi. Nhưng mà cái bộ phận, cái cơ quan mà để thấy nghe đó thì nó lại là thuộc về thân xúc. Cho nên á, cái sự xúc chạm đó làm cho mình mới là khổ. À, khổ lạc á là do cái sự xúc chạm đó. À, cho nên phân biệt cái đó một chút. Cho nên hồi nãy ví dụ thầy nói là mắt thấy sắc thì nó chỉ xạ, tai nghe âm thanh thì chỉ xạ. Thế nhưng mà thấy là mình có đôi lúc mình nghe âm thanh mình vẫn khó chịu. Nhưng mà phải phân biệt ra đó, nghe âm thanh mà khó chịu có khi không phải là do âm thanh, mà có khi do tâm mình khó chịu. Cũng có thể là do âm thanh làm mình khó chịu, ví dụ nữa là cái âm thanh nó quá cao. Decibel quá cao. Cho nên có thể là nó làm cho cái màng nhĩ của mình nó là nó bị rung động mạnh quá, cho nên nó đau nhức. Ví dụ mình đi trên máy bay thì bị áp lực không khí vô thì nó làm cho cái mắt tai mình đau nhức. Nhưng mà đó là thân xúc chứ không phải lỗ tai. Không phải là cái tính nghe của tai mà đó là thân xúc. Thì như cái khổ lạc đó là do thân xúc. Còn khi ý biết pháp á, thì cái ý đó nó không có cái khổ lạc như là cái khổ lạc của thân. Mà lúc đó đó, nếu là khổ thì gọi là ưu, mà lạc thì gọi là hỷ. Cho nên ý biết pháp á, thì có hỷ và ưu. Nhưng mà ở đây đó thì mình chia ra làm vẫn là ba cái. Bên ý đó thì vẫn có cái xả, nhưng mà xả của tâm. Bên kia là xả của thân, còn bên này xả của tâm. Cho nên đó, nó có ba cái cảm giác, ba cái cảm thọ, đó là cảm thọ xả, cảm thọ lạc và cảm thọ khổ. Cho đến ngang đây á thì vẫn là chúng ta vẫn giống nhau. Nó có tế nhiệm một chút xíu, tức là có thể khác một chút. Khác một chút là ở cái chỗ đó, cái này là tùy theo cái nghiệp của mỗi người. Ví dụ như là cái thân xúc của cái người đó, hay là con mắt, tai, mũi, lưỡi. Giả sử như là có người thì con mắt cận thị một chút, có người thì viễn thị, có người thì loạn thị. Cái đó là do cái nghiệp. Do đó khi nhìn thấy sắc á, hay là nghe âm thanh á, lỗ tai cũng vậy. Lỗ tai có nhiều người thì lỗ tai nghe tốt, có người lỗ tai là nghe là lạng lạng gì đó, đại khái vậy. Tức là cái đó là do cái nghiệp mà mình là gánh chịu trên cái thân mà mình sinh ra đây. Cái tính chất của mắt tai mũi lưỡi thân ý á, thì giống nhau, nhưng mà cái cơ cấu của cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó thì là bị cái nghiệp quá khứ làm cho mỗi người bây giờ trở thành mỗi khác. Nhưng mà cái mỗi người tuy là mỗi khác, ví dụ như thế này, bây giờ một người thì là thấy cái quạt mình nhẹ nhẹ như thế này ấy, là thấy chưa chưa đủ, vẫn cảm thấy khổ. Bây giờ phải quạt mạnh hơn chút nữa thì mới thấy lạc. Chứ còn là quạt trước đó là vẫn còn thấy khổ. Nhưng mà ngược lại, rồi mình mới tới đằng kia mình mới vặn cho nó mạnh hơn chút. Mà cái người bên này á, thì làm mạnh hơn một chút á, thì thành khổ. Mà ít ít á, thì nó mới lạc. Đó, lúc đó nó có khác nhau. Khác nhau là do nghiệp. Khác nhau là do nghiệp, chứ không phải là do cái tính năng của mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp. Mà khi mình nói cái mà giống nhau đó, khi mình nói giống nhau ở đây đó, là nói giống nhau trên cái tính năng. Nhưng mà cái tính năng đó nó cộng thêm với nghiệp á, thì nó sẽ ra khác nữa. Nhưng mà cái khi mà cộng thêm với nghiệp á, mà nó ra khác á, thì cái đó vẫn là quả, chưa phải là nhân. Quả tức là tất cả những cái này này, lạc hỷ lạc xã này này, đều là quả chứ không có phải là nhân. Tức là bây giờ có quạt, còn ai lạc thì cứ lạc, ai khổ thì cứ khổ, thì cái đó đó là cái quả, chứ cái đó nó không phải là nhân. Cái quả này đó, nó có hai cái quả này đó, cái mà cái khổ đó, khổ hay lạc đó, nó có hai loại khổ lạc khác nhau. Đây là mình nói ba loại, nhưng mà thầy đang nói hai loại thôi cái đã, vì chưa nói tới loại thứ ba. Hai loại là, một loại á là cái khổ lạc tự nhiên. Thí dụ mình đói cái mình ăn, ăn cái thấy lạc, ăn no quá thấy khổ. No quá thấy khổ rồi lát nữa chiều rồi vẫn cứ đói lại. Chứ không phải là nó cứ khổ hoài như vậy. Nhưng mà một chiều nó bắt đầu nó giảm xuống rồi chiều nó lại đói. Thì mới dễ chiều một cái thì lại đói lại. Đói lại cho nên là khó chịu lại. Khó chịu lại nên mình ăn vô một cái thì dễ chịu lại. Dễ chịu lại rồi khó chịu lại. Cứ như vậy, cho nên á là cái cảm giác á, nó thay đổi từ cái khổ lạc nó cứ thay đổi hoài như vậy. Và có vẻ như là mọi cái cảm giác lạc đều đưa đến khổ. Ví dụ như bây giờ các vị ngồi một hồi á, mọi chân rồi á, muốn đứng dậy, muốn đi lui đi tới. Nhưng mà bây giờ cho đi lui đi tới hoài á, là một hồi là cũng thành khổ. Khổ rồi nó ngồi xuống là thấy lạc. Lấy lạc một hồi là mọi chân lại thấy khổ. Cho nên đó, là luôn luôn cái cảm thọ đó, đó là luôn luôn là một sự biến đổi. Cái điều này mình cần phải ghi nhận cho thật kỹ. Bởi vì có nhiều người tu lại cố gắng để mà tìm cái an lạc, gọi là an lạc. Mà thật ra cái an lạc đó nó cũng không phải là mục đích thực sự của mình. Như lần trước thầy nói là thiền không phải là để đạt được trạng thái, mà là thái độ đúng trên trạng thái đó. Ví dụ như là khi mình khổ mà thái độ mình vẫn đúng, khi lạc thái độ mình vẫn đúng, thì cái này á, mình sẽ nói cái thái độ đúng như thế nào về sau. Chứ bây giờ thì thầy đại khái là nói là có hai cái loại. Một cái loại là khổ lạc đó là khổ lạc tự nhiên đó. Cái khổ lạc thứ hai là cái khổ lạc cũng tự nhiên, nhưng mà do nghiệp nhân tạo ra, mà bây giờ nó trở thành nghiệp quả. Như hồi nãy thầy nói đó, bởi vì ví dụ như cái người đó đang ở ngoài kia đó, cãi nhau với một người nào đó, cho nên nhiệt độ trong thân đó, nó cao lên. Nhiệt độ trong thân cao lên và tim đang đập mạnh. Thì lúc đó có thể là ngồi vào đấy á, khi có gió thì cảm thấy thoải mái. Nhưng mà bởi vì do cái nhiệt độ trong người mình với là cái gió mát nó quá phản ứng quá nhanh, cho nên có thể là tạo ra trúng gió. Trúng gió tức là thân nhiệt của mình với là thân nhiệt bên ngoài không thích hợp với nhau, gọi là trúng gió. Chứ không phải trúng gió là có gió thổi mới là gọi là trúng gió. Bởi vì nhiều khi mình đóng cửa kín mít mà trúng gió, tức là sao? Tức là cái do cái nhiệt độ trong người mình với là nhiệt độ bên ngoài không thích ứng với nhau, thì nó tạo nên một cái gọi là trúng gió. Bây giờ thầy nói tiếp. Tới ngang đây đó thì vẫn là cái quả thôi, hoặc là cái xã lạc khổ này là tự nhiên, hoặc là cái xã lạc khổ này á là cái quả. Bây giờ này nó là như vậy rồi, tức là cái tự nhiên hoặc là cái quả thì nó đương nhiên là như vậy, vì nó là cái quả cho nên mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà bây giờ cái phản ứng cái phản ứng hay là cái thái độ phản ứng như thế nào đó, cái đó mới là vấn đề. Vậy thì bây giờ mình xem là thái độ phản ứng như thế nào đây. Khi xả tức là cái khi mà cái tâm, cái cảm giác của mình đó, nó bình thường quá. Thí dụ như bây giờ chúng ta ngồi trong nhà, nhất là các em nhỏ hoặc là một cái người nào mà thích là sống cảm giác mình, thí dụ như là uống rượu hoặc là vui chơi gì đó. Bây giờ nếu mà để cho cái người đó ngồi trong nhà với một cái cảm giác rất bình thường thì người đó chịu không được, là liền lập tức khởi cái tâm lên là muốn là đi tìm cái gì đó để mà thỏa mãn cái cảm giác của mình. Thì á, cái đó gọi là dục ái. Dục ái tức là cái tâm khởi lên muốn đi tìm một đối tượng để thỏa mãn. Ví dụ như là ngồi yên như vậy, cảm giác bình thường như vậy không chịu, phải nghe nhạc cho nó vui, phải xem tivi cho nó thích, hoặc là đi uống rượu cho nó cảm giác mạnh. Tức là đi tìm một cái gì đó, thì cái mà đi tìm đó nó là thuộc về sắc thanh hương vị xúc. Đi tìm là tìm chừng đó thôi chứ không tìm cái gì khác, phải không? Ví dụ ngồi buồn là tìm cái gì đó để xem thì đó là thuộc về sắc, hay là nghe nhạc đó là âm thanh, hay là đi tìm cái mùi gì đó, mùi hương gì cho nó thơm thì đó là hương, hoặc là đi ăn uống gì đó là vị, hoặc là tìm những cái cảm giác xúc chạm thì đó là xúc. Như vậy á, thì khi mà mình đang ở cái trạng thái cảm giác xả đó, thì thường thường là mình có cái khuynh hướng muốn tìm kiếm cái cảm giác lạc, tức là thích cảm giác lạc chứ không có thích là ở cái trạng thái quá là bình thường. Thì cái đó gọi là dục ái. Dục ái tức là tâm muốn đi tìm kiếm sở hữu những cái sắc thanh hương vị xúc. Bây giờ nếu như mình đang ở nó một cảm giác lạc, bây giờ mình đang ở nó cảm giác lạc á, thì mình lại muốn là duy trì cái cảm giác lạc đó lại. Cái người ăn ngon thì là muốn lúc nào cũng ăn ngon. Cái người soi gương thấy mặt mình đẹp thì thấy là muốn là lúc nào nó cũng đẹp như vậy. Tức là mà cái gì mà mình thích á, cái gì mà mình thích mình vừa lòng á, thì là mình muốn giữ lại. Cái gì mà đem đến cái cảm giác lạc cho mình á, thì mình muốn giữ lại. Cái thứ ba á, là khi mà mình gặp cảm giác khổ thì mình lại có cái phi hữu ái. Phi hữu ái tức là không muốn cái cảm giác khổ đó tồn tại, hoặc là muốn chấm dứt cái cảm giác khổ đó đi, gọi là phi hữu ái. Phi hữu ái tức là tâm sân, hữu ái là tâm tham, và dục ái là chính yếu là si. Như vậy á, là khi có xả, khi có cái cảm giác xả là khổ, mà nếu mình á thấy cái cảm giác xả là khổ đó như vậy, và tâm mình không có khởi lên cái tham sân si, hay là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, thì không có vấn đề gì cả. Mặc dù mình có cảm giác khổ, hay là mình có cảm giác lạc, hay là có cảm giác xả, mà nếu không có phản ứng lại bằng tham sân si á, thì là cái khổ lạc xả đó nó cũng không có là gì cả. Nhưng mà tại vì á, khi mà mình khởi lên cái tâm muốn tìm kiếm, thì lúc đó đó nó tạo ra một cái khổ gọi là hành khổ. Hành khổ tức là hành tức là lăng xăng tìm kiếm tạo tác, tâm cứ khởi lên đó, vòng niệm tạp niệm, tức là cứ đi tìm kiếm cái này cái kia. Khi mà mình tìm kiếm cái này cái kia đó thì là mình không thấy thực tại đang là, cho nên mới gọi là si. Khi mà mình khởi cái tâm lên tìm kiếm cái này cái kia, lúc đó là mình không thấy được thực tại. Không thấy thực tại tức là si. Mà mình đi chạy đi tìm kiếm một cái ảo ảnh, một cái hình ảnh nào đó, một cái tưởng tượng. Thí dụ như lúc đó mà mình nghe âm thanh liền á thì nó lại khác. Nghe âm thanh liền á thì là nó là tai tiếp xúc với âm thanh. Nhưng mà ở đây không phải. Bây giờ mình đang ngồi ở đây thì mình lại tưởng tượng để đi tìm kiếm. Cái mà mình tưởng tượng tìm kiếm đó là chưa có. Âm thanh nó chưa có. Cho nên á cái đó nó chỉ là tưởng tượng thôi. Cái hữu ái này cũng vậy. Khi mình có lạc mà mình muốn là giữ nó lại thì thực ra là mình sợ nó mất đi, hoặc là mình giữ nó lại, hoặc là cái lạc đó nó kéo dài quá mình cũng khổ. Như hồi nãy thầy nói đó, cái lạc nhưng mà thực ra nếu mà kéo dài cái lạc nó ra là mình khổ. Thí dụ bây giờ mình ăn một cái kẹo thì thấy ngon, cho thêm một cái nữa cũng vẫn còn ngon, cho thêm mấy cái nữa thì nó có còn ngon được không? Thì nó là nó thành khổ đó. Cho nên á là cái cảm giác mà lạc á chưa mất thì sợ mất là khổ. Nếu nó mất đi, mình ví dụ mình đang ăn nửa cái kẹo ngon vậy mà ai dứt đi cái là mình khổ đó. Nhưng mà nếu mà cho thêm 3-4 cái kẹo mà ăn nữa thì cũng khổ luôn. Tất nhiên là như vậy á, cho nên mới gọi là cái khổ đó gọi là hoài khổ. Hoài khổ là bởi vì hoặc là cái kẹo đó nó hoài đi, ai lấy đi là mình khổ. Hoặc là nó đang còn ăn đây nhưng mà ngon quá thì nó sợ mất đi, đây là cũng khổ. Hoặc là ăn hoài, ăn nhiều quá nó cũng khổ. Như vậy á thì là lẽ ra lạc là đủ rồi, phải không? Lẽ ra lạc thì lạc thôi. Nhưng mà mình lại là đặt cái lòng tham vào đó, sợ nó mất hoặc là muốn giữ nó lại. Cho nên á nó mới tạo ra cái khổ mà do cái lạc đó, cái sự hoài diệt của cái lạc đó làm cho mình khổ, cho nên gọi là hoài khổ. Bây giờ khi mình có một cảm giác khổ thì mình khởi lên cái tâm là muốn chấm dứt cái khổ đó. Mà càng khởi lên cái tâm chấm dứt chừng nào đó thì càng khổ tăng lên. Thay vì nếu mà mình cứ nhẫn nại bình thường thôi á thì cái khổ nó chỉ có chừng đó thôi. Nhưng mà khi mà mình mà nôn nóng mà muốn chấm dứt nó đi á thì chính cái tâm nôn nóng đó nó làm tăng cái cường độ của cái khổ đó lên. Cho nên á mới gọi là khổ, tức là nó đã khổ rồi mà mình là còn tự động mình tăng cường độ nó lên, cho nên gọi là khổ, tức là cái khổ chồng lên cái khổ nữa. Thì cái phản ứng đối với cái xả lạc khổ này, nếu như là dục ái, hữu ái, phi hữu ái thì đó là tập đế. Tập đế tức là cái nguyên nhân mà sinh ra cái khổ đế. Tập đế là nguyên nhân sinh ra khổ đế. Cái nội dung của khổ đế đó chính là hành khổ, hoài khổ và khổ khổ. Như vậy ở đây mình để ý một cái này. Giả sử như mắt mình thấy sắc thì mình chỉ thấy sắc thôi, không sao cả, thì không có khổ bao. Nếu mình chỉ thấy sắc như thế nào thì mình thấy như vậy, tai mình nghe âm thanh như thế nào thì mình thấy như vậy, thì nó sẽ không có cái khổ đế đó. Mặc dù có thể là có cái xả lạc khổ, nhưng mà cái xả lạc khổ này á nó vẫn không làm cho mình phiền não khổ đau. Nếu như mình là đủ nhẫn nại hay là đủ trí tuệ để mà thấy rõ cái pháp đó nó đến nó đi, nó sinh nó diệt như vậy thôi, cái khổ lạc xả đó nó đến đi như vậy thôi, thì không có gì khổ cả, không có cái khổ này, không có cái khổ của khổ đế, tức là nó sẽ không có cái hành khổ, hoài khổ, khổ khổ. Vì vậy cho nên cái pháp tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ tức là thân, thọ, tâm và pháp. Đó là bốn cái lĩnh vực mà mỗi người phải trở về để mà thấy rõ ra nó, gọi là tứ niệm xứ. Để mình xem ở đây á, tứ niệm xứ là cái gì này? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tức là bây giờ của người mình này, mọi người đang ngồi đây này, thì niệm thân tức là trở lại thấy rõ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thân của mình. Niệm thân đây này, đây là đề mục của niệm thân. Thực ra đó, khi mà mình mắt thấy sắc cũng là bao hàm cái niệm thân ở trong đó. Tai nghe âm thanh và thân tiếp xúc chẳng hạn, thì là niệm thân bao gồm cả cái sự tiếp xúc này. Bởi vì thực ra mình cũng không tách ra cái thân riêng được, mà khi đã có thân thì tự nhiên cái lỗ tai nó nghe, cái mắt nó thấy. Do đó đó, thực ra mình với là cái thế giới trần cảnh, cái này là căn môn, cái này là trần cảnh, thì thật ra đó, căn môn với trần cảnh luôn luôn là tương tác với nhau. Chỉ có một số trường hợp, ví dụ như khi mình ngủ, thật ra khi mình ngủ đó thì căn môn và trần cảnh đó vẫn có tiếp xúc với nhau, nhưng mà tại vì lúc đó cái tâm của mình nó ở trạng thái Pavanga cho nên nó không biết, là không biết thôi, chứ không phải là không có. Thí dụ như là khi mình ngủ, một cái tiếng ồn nó vẫn là tác động vào tai, cái màng nhĩ mình cũng vẫn rung lên, nhưng mà mình không biết, tức là lúc đó nó không có nhĩ thức, chứ không phải là không có. Lúc mình nằm ngủ có thể là có một cái mùi hương nó bay qua, và có thể là khi mà cái mùi hương bay qua mình nằm thấy chim bao là mình đang ăn cái gì đó, hoặc là mình đói bụng thì mình nằm thấy chim bao mình đang ăn cái món gì đó. Tức là nó cũng có làm việc, nhưng mà tại vì mình không có ý thức được. Như vậy á, thực ra khi mình nói như vậy á, thì cái thấy nghe ngửi nếm này á, nó là mình đưa nó qua bên phía tâm. Cho nên khi mình nói niệm thân á, là mình chỉ nói cái sự tiếp xúc của mắt với sắc, tai với âm thanh, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc. Thí dụ như bây giờ thế này, thí dụ như là bây giờ mình thân, bây giờ thầy đang đi, đây là như vậy, thân là thân đang đi. Vậy thân đang đi đó, thì bây giờ mình chỉ cần trở lại để thấy cái thân đang đi đó, tức là cứ phản ánh trung thực cái thân đang đi vậy thôi, không cần thêm bớt gì nữa cả. Cái đó gọi là niệm thân. Mình đang đi thì mình là hoàn toàn tròn vẹn với cái đi như vậy. Thì trong cái đi đó, nó có biểu hiện mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh trong á. À, thí dụ như mặc vậy, thầy đi nhưng mà thầy vẫn có thấy là cái đường để mình đi, như vậy là có mắt thấy sắc. À, hoặc là có thể là mình đi như vậy nhưng mà nghe cái âm thanh gì đó mình vẫn cứ nghe, hoặc là cái bước đi của mình là nó sẽ đạp phải cái chỗ đất này thì mình thấy khác, đạp phải lên trên cái tấm nệm này thì nó lại khác. À, như vậy á, là cái sự cái thân xúc á, là lúc đó vẫn là có thân xúc. Như vậy trong cái niệm thân á, là nó bao hàm sự tiếp xúc giữa mắt với sắc, tai với âm thanh, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc. Đó là cái hoạt động, nói chung là cái hoạt động của cái thân. Ví dụ như thầy cầm cái ly nước lên thầy uống, và khi uống vào tiếp xúc nước uống vào thì cái đó hoàn toàn là niệm thân. À, tại sao mà mình niệm thân? Tại vì nếu như khi mà cái tâm của mình mà nó tròn vẹn với cái tâm đó đó, tức là thân tâm nhất như, thân tâm nhất như đó, thì không còn vấn đề gì để làm nữa, hết rồi, tu ra chừng đó là hết rồi, chứ đâu có làm gì nữa đâu. À, tại vì sao? Cái tâm mình nó vòng đồng cho nên nó tìm kiếm, nó mới đau khổ, nó mới đủ thứ. Còn bây giờ nếu như thân tâm nhất như rồi thì đâu có chuyện gì phiền não khổ đau gì nữa đâu mà thêm bớt gì đó. À, thành ra nếu như đừng có khinh thường nói rằng là mình niệm thân không chưa đủ, phải niệm thọ, phải niệm tâm, phải niệm pháp gì đó, không phải vậy. Nếu một người đang niệm thân tức là thấy như thực, nghe như thực, xúc như thực, biết như thực, như Đức Phật Ngài nói đó, thì một vị có thể đắc quả A-la-hán. Như vậy á, thực ra mình chỉ cần là mình đang đi như thế này mà hoàn toàn mình tròn vẹn với cái đi, và mình thấy cái đi đó một cách hoàn toàn như thực, mắt thấy sắc như thế nào, tai nghe âm thanh như thế nào, đều như thực. Nếu như hoàn toàn không có một vọng động nào xảy ra nữa thì là A-la-hán rồi, trong A-la-hán nào ở đâu nữa trời. Nhưng mà tại vì á, tại vì mình thực tế đó là mình mới trọn vẹn một chút xíu á, là tâm đã nhảy rồi, nhảy đi tìm kiếm cái này cái kia rồi, cho nên á nó mới không thể nào A-la-hán được. Cái A-la-hán là không phải là chưa là gì hết. A-la-hán là trở về trọn vẹn với cái thân, cho nên á chỉ niệm thân thôi là đủ là A-la-hán rồi, chẳng có cần gì nữa hết trơn. Nhưng bây giờ khi ví dụ như thầy đang đi như thế này thì có thể là một cái cảm giác là xả, tức là không có gì cả, đâu không khổ không lạc, tức là xả. Bây giờ thầy đang đi như thế này không có khổ có lạc gì cả, tức là đang xả. Và khi đang xả như vậy, thầy phản ánh trung thực cái xả đó, thầy nhận thức cái xả đó như vậy và không thêm bớt gì nữa cả, thì tức là không khởi lên cái dục ái, cho nên nó sẽ có không có hành khổ. Và nếu như thầy đang đi như thế này và gió mát rồi để kia đàng hoàng đi đây nhẹ nhàng như thầy cảm thấy trong người lạc, phải không? Thầy đi như này thấy êm, cảm thấy lạc, lạc mà cũng khởi thêm gì cả, cũng không có, không hề có ý muốn là phải giữ cái lạc đó lại, hay là cũng không sợ cái lạc đó mất đi, không có gì cả, thì lúc đó là đủ rồi, đâu có thêm bớt gì nữa. Hoặc là giả sử như đi đi tới ngang đây cái nó đạp phải một cái gì đó, thí dụ như ở dưới đây là nó có một cái miệng gì đó đạp khá cái là có cảm giác đau. Nếu như đau như vậy mà mình vẫn hoàn toàn là bình thản thì cái đau nó thì là vẫn đau thôi, cho nên nó không thêm bớt gì cả, thì cho dù có đau cũng không có cái khổ phát sinh, tức là có khổ. Người ta nói là có đau nhưng mà không có khổ, có thể là có đau nhưng mà không có khổ. Vì vậy cho nên á, bây giờ mình nói là tu là gì đây này? Tu là đầu tiên á là mình nói là chánh niệm tỉnh giác. Thật ra chánh niệm tỉnh giác tức là chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là trở về với cái hiện trạng đang là. Ví dụ như hiện trạng đó là đi, hiện trạng đó là ngồi, hiện trạng đó là thầy đang nói. Nếu mình trở về ngay với cái hiện trạng đó, tâm không có vọng động đi đâu nữa cả, thì gọi là chánh niệm. Và mình không mê mờ gì về cái chuyện đang xảy ra. Ví dụ thầy đang nói như thế này, tâm thầy hoàn toàn sáng suốt, không có mê mờ gì cả, thì như vậy gọi là tỉnh giác. Cho nên mới trong thiền ấy, mới gọi là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác này nó cũng là thuộc về trí. Mình ghi nhận một cái từ, đây là hai cái từ mà bị hiểu lầm nhiều nhất, và sau này mình sẽ đi sâu thêm nữa, rồi mình sẽ thấy ít ai hiểu đúng cái chữ chánh niệm tỉnh giác này. Tưởng đâu chánh niệm tỉnh giác là mình phải niệm cái gì đó, tỉnh giác là mình phải biết cái gì đó. Trên thực tế là không có gì cả, chỉ có là ví dụ như bây giờ mình đang đi thì mình tròn vẹn với cái đi đó là chánh niệm. Cái tâm á, cái tâm tròn vẹn với đi, tức là cái thân đứng đi và cái tâm tròn vẹn với cái đi đó, như vậy gọi là chánh niệm. Chứ không có chánh niệm là niệm cái gì cả. Chánh niệm là trở về với cái thực tại. Chánh niệm trên thân đó là trở về với cái thực tại thân đang là. Vậy thôi. Chánh niệm trên thân có nghĩa là trở về với thực tại thân đang là, đơn giản chỉ vậy thôi. Trở lại thực tại thân đang là đó, và lúc đó đó cái thân nó đang là mắt thấy sắc tai nghe âm thanh. Thân ở đây là không phải là thân xúc không, mà thân ở đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc sắc thân hương vị xúc pháp đó. Đó, thân đó là cái thân mà mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp nhận sắc thanh hương vị xúc pháp á, thì cái đó là gọi là thân, thân là nói chung cái thân này, này. Và khi mà có cái cảm giác phát sinh, khi có cảm giác phát sinh á, thì cảm giác như là thầy ví dụ đó, thì cảm giác như thế nào đó thì mình chỉ thấy cảm giác đó như vậy. Tức là khi có cảm giác thì mình cũng trả cái cảm giác lại đó đúng với cảm giác đó thôi, không thêm không bớt gì cả. Nói như kinh Bát Nhã là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Tức là cái cảm giác như thế nào thì mình chỉ có thấy phản ánh trung thực cái cảm giác như vậy thôi. Đó. Thì nó sẽ không có cái dục ái, hữu ái và phi hữu ái, cho nên không có tập đế. Không có tập đế thì không có hành khổ, hoài khổ, khổ khổ của khổ đế. Nãy giờ cái điều mà mình đang nói nãy giờ đó chính là cái hành trình thứ hai này. Hồi nãy là niệm thân, bây giờ đến cái thứ hai là niệm thọ. Niệm thân tức là tâm trở về với thân như nó đang là, tròn vẹn với thân như nó đang là. Niệm thọ là trở về với cảm giác xảy ra như thế nào thì là cảm nhận đúng cái cảm giác như nó đang là, không thêm bớt. Còn mình nó thì không phải vậy, mình nó là luôn luôn thêm bớt. Cái cảm giác có đôi lúc cảm giác khổ mà mình lại tưởng là lạc, thực ra là mình tưởng tượng ra một cái cảm giác mà đối với người này thì là khổ, đối với người kia là lạc, hoặc là do tâm lý là chính. Thí dụ như bây giờ mình thầy hay lấy cái ví dụ là nói là mình mệt cho nên mình đóng cửa lại, mình ở trong nhà một ngày mình nghỉ ngơi thì mình thấy là rất là thoải mái, cảm giác là. Nhưng mà bây giờ ai bắt mình phải ở trong đó, đóng cửa lại bắt mình ở trong đó thì mình lại thấy là khổ. Sự thật mình cũng vẫn ở trong cái phòng đó cái phòng đó có thể là có mấy lần có tiền nghi đủ thứ, không có gì là khổ cả. Thế cái khổ đó ở đâu mà ra? Cái khổ đó là do mình tưởng tượng ra chứ đâu có. Cái lạc mình cũng do mình tưởng tượng ra. Thực ra đó, nếu một người mà họ cảm thấy rằng là họ ra họ làm việc rất là mệt mỏi, họ làm việc, thân của họ làm việc rất là mệt, nhưng mà họ lại phục vụ được cho người khác, họ là đem lại niềm vui cho người khác thì họ cảm thấy là, mà lúc đó là họ đáng khổ. Lúc đó là bản thân họ đáng khổ, làm việc rất là mệt mỏi, thế nhưng mà họ lại cảm thấy là tại vì họ đang đem lại niềm vui cho người khác. Nếu mà lúc đó là một cái người mà ta đang làm như vậy, bắt người ta không được làm, vô trong phòng, cái phòng người ta mở mấy lần mới đồ ra cho nó khỏe, lúc mà vô ngồi trong mấy lần khỏe đó thì người ta lại thấy rất khổ. Cho nên là cái lạc cái khổ đó là do mình tưởng tượng nhiều hơn. Vì vậy cho nên khi mà xả lạc khổ như thế nào đó thì mình phải thấy trung thực như vậy, gọi là niệm thọ, tức là trở lại cái thọ, tròn vẹn với cái thọ đó và thấy nó như thực, gọi là niệm thọ. Bây giờ đây là niệm tâm này. Thì trước khi nói niệm tâm á, thì thầy nói ba cái yếu tố này, là ba yếu tố này là ba yếu tố mà hồi nãy giờ mình đang nói đó. Tức là khi mình mắt nhìn thấy sắc tai nghe âm thanh như vậy đó, mà tâm sáng suốt định tĩnh trong lành. Sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, và trong lành là giới. Tức là nếu như cái tâm mình lúc đó là giới định tuệ, khi cái hành động của thân khởi ra mà tâm vẫn là giới định tuệ thì không có khổ, phải không? Không có khổ. Hoặc là khi cái xả lạc khổ nó khởi sinh lên mà mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành thì vẫn không có khổ. Tại sao vậy? Tại vì khi mình sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì mình không có cái bản ngã tham sân si khởi lên. Cái chữ diệt này đó có nghĩa là không sinh lên, Hoặc là nếu nó đã sinh lên rồi thì nó sẽ biến mất. Cho nên gọi là diệt. Sở dĩ mà dùng chữ diệt đế đây đó, tức là vắng bóng của cái bản ngã tham sân si, vắng bóng cái vô minh ái dục, tức là vắng bóng cái mà chủ quan như hồi nãy thầy nói đó, tức là biến lạc thành khổ, biến khổ thành lạc, biến lung tung cái trần đó, chính cái mà cái vòng đồng mà biến đó đó, chính cái biến đó đó làm cho mình khổ, cho còn không phải là cái xả lạc khổ đó làm cho mình khổ, cái xả lạc khổ đó chỉ có thể là đau thôi, chứ không khổ. Nhưng mà nếu như mình sáng suốt định tĩnh trong lành đối với thân gọi là niệm thân, sáng suốt định tĩnh trong lành đối với là thọ thì gọi là niệm thọ. Thì khi mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là giới định tuệ thay vì tham sân si, thì bây giờ là giới định tuệ thì không còn tham sân si, thì như vậy gọi là diệt đế. Diệt đế tức là niết bàn. Vậy thì bây giờ trở lại ở đây á, nó có hai loại. Đức Phật ngài nói niệm tâm là niệm thế nào? Khi tham thấy tham, khi tham á thì mình thấy tham, tức là mình biết thực là tham khởi lên như thế nào. Khi sân thì biết sân, khi si thì biết si, khi không tham không sân không si thì biết không tham không sân không si. Cái đó gọi là niệm tâm. Cho nên ở đây này, đây là niệm tâm này. Tức là nếu như mà ngay ở đây thân á mà hoàn toàn là không có vấn đề gì hết trơn á, thì ngay nơi đây nó đã là niết bàn rồi, phải không? Nhưng mà cái niết bàn đó, nó bị cái cảm thọ nó khởi lên cái là làm mất niết bàn. Lúc đó nó làm cho mình tham sân si lại khởi lên, tham sân si khởi lên cái á thì mất niết bàn. Cho nên bây giờ mình phải là trả cái xả lạc khổ này á lại đúng với trung thực của nó bằng cách là mình niệm thọ, thì lúc đó cũng là niết bàn. Mặc dù lúc đó là khổ vẫn là niết bàn. Cái này là trong kinh kể rất nhiều cái vị đang đau khổ như vậy nhưng mà đắc quả vị A-la-hán. Chẳng phải là khi lạc mới là đắc quả vị A-la-hán đâu á. Thì là khi mà mình không an trú được ở nơi thân thì lúc đó đó nó phải nhảy qua thọ. Nhưng mà bây giờ mình muốn cho cái thọ này nó trung thực á thì mình phải niệm thọ. Nhưng mà cái thọ này nó đã khởi ra cái tham sân si rồi thì bây giờ niệm tâm chính là niệm cái tham sân si đó. Nghĩa là bây giờ sân thì phải trở lại thấy cái sân nó đang sinh diệt như thế nào. Nếu là đang tham thì phải trở lại nhìn cái tham đó. Nếu là đang si thì phải trở lại nhìn cái si đó. Thì cái đó là niệm tâm. Đó. Và khi không có tham sân si thì lúc đó là có giới định tuệ, thì mình cũng biết rõ là mình đang sáng suốt, mình đang định tĩnh, mình đang trong lành. Thì như vậy cũng là niệm tâm. Thế là có ba cái cấp độ. Một cấp độ là ở ngay nơi thân, mà nếu niệm thân mà hoàn toàn là ổn rồi, là hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng không còn gì cả, thì như vậy ngang đây là đã giải thoát rồi. Nhưng mà giải thoát được thân mà có khi thọ lại làm cho mình lại bất an trở lại. Thế thì bây giờ nếu mình mà đủ cái chánh niệm tinh giác để mình trả cái thọ lại cho thọ, thì lúc đó tâm vẫn là an ổn niết bàn như thường. Nếu mà lỡ mà tâm nó đã khởi lên rồi, nó đã phản ứng tâm thế này thế kia rồi, thì bây giờ phải trở lại lắng nghe thật rõ ràng, tức là chánh niệm tinh giác á, chánh niệm tinh giác hoặc là sáng suốt định tĩnh trong lành để mà thấy rõ cái tham sân si đó, thì lúc đó cái tham sân si sẽ không còn. Tức là thực ra đó, nếu mình tham là gì? Tham là khởi cái tâm ra để mà muốn nắm giữ, nắm bắt cái gì đó, gọi là tham. Sân là gì? Sân là muốn khởi cái tâm ra muốn dẹp cái gì đó, gọi là sân. Thế nhưng bây giờ thay vì dẹp cái đó hay là nắm giữ cái đó thì mình lại trở lại ngay nơi cái tham rồi.
À, tức là khi cái tâm mình đang khởi lên tham mà mình lại nhìn lại được cái tham đó rồi thì cái tham đó nó không còn chạy ra để nắm bắt nữa. Tức là mình vô hiệu hóa, hóa giải được cái tham đó. Khi đang sân mà mình, khi nào các vị không tin chứ coi, bây giờ đang sân với ai đó thì đừng có để ý tới người đó nữa, mà là để ý lại mình, xem thì lúc đó tim mình đập như thế nào, xem thì lúc đó mình như thế nào, thì lúc đó đó là mình sẽ là hết sân à. À. Cho nên khi mà đã lỡ tham sân si mà khởi lên rồi đó thì là chánh niệm tỉnh giác hay là sáng suốt định tĩnh trong lành để mà thấy rõ cái tham sân si đó thì là tham sân si đó nó cũng là trả lại cái lúc đầu của nó, chứ còn nó không còn đưa ra cái tác hại ra bên ngoài mình nữa. Thì đó là trở về ngay nơi cái đó thôi, chẳng phải không cần phải làm gì cả. Nhiều khi mình sai lầm ở chỗ này, mình tâm tham thì mình chỉ cần trở lại để nhìn cái tâm tham đó, để thấy rõ cái tâm tham đó nó đang như thế nào thôi, chứ không cần phải là cố gắng để dẹp nó, cũng không chẳng cần phải tìm hiểu nó ra làm sao, không cần. À, mà chỉ cần phản ánh trung thực để thấy nó sinh diệt thế nào thôi. Tức là chỉ trở về để thấy đúng cái bản chất của nó thôi. Như vậy khi mình sáng suốt định tĩnh trong lành hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó chính là đạo đế. Và lúc đó không có tham sân si, cho nên đó là diệt đế, là niết bàn. Thì hôm trước thầy đã nói rồi á, ngay mình đây thì là niết bàn cũng tại đây, mà sinh tử cũng tại đây. Nếu mình khởi lên cái bản ngã tham sân si thì liền đó là tạo ra cái tập đế và lãnh hậu quả là khổ đế. Còn nếu mình sáng suốt định tĩnh trong lành, tinh tấn chánh niệm tinh giác thì đó là đạo đế, và ngay đó là diệt đế. Chứ không phải đâu xa hết trơn á. Không phải là mình đang cố gắng để tu tập để ngày này ngày kia rồi để cho tới niết bàn, không phải niết bàn ở đằng xa kia, mà là niết bàn nó ở đây. Mình chỉ cần trở lại, cho nên cái bài đầu là thầy nói là chỉ cần trở lại. Ehipasiko, trở lại mà thấy. Thì là thấy ngay Sandithiko, không qua thời gian Akaliko. Và thấy ngay trên đó Upanayiko thì mỗi người sẽ từ chứng ngộ Pachatang Veditapo Vinyuhi. Tức là ngay trên cái thân thọ tâm này, trên cái thân thọ tâm này, nếu chúng ta trở về thấy đúng như thực thì trên thiền tông gọi là kiến tánh. Thiền tông nói là kiến tánh là giác ngộ. Nói khi nói kiến Phật đó thì thực ra là kiến tánh là giác ngộ. Kiến tánh là giác ngộ. Cho nên á là nếu chỉ cần hằng ngày mình làm cái việc gì, mình trọn vẹn với cái việc đó, sáng suốt định tĩnh trong lành với cái việc đó, đó là niệm thân. Còn nếu có cảm giác gì thì mình trọn vẹn với cảm giác đó, đó là niệm thọ. Còn khi mà đã có tâm tham sân si gì khởi lên rồi thì mình trở lại để thấy rõ cái tâm sân si đó, tức là niệm tâm. Thì nếu làm được như vậy thì mình vẫn luôn ở trong niết bàn. Còn chỉ cần tham sân si mà khởi lên mà nó tạo tác thì nó sẽ tạo ra tập đế và khổ đế, tức là luân hồi sinh tử. Thì cái luân hồi sinh tử đấy mình đừng có tưởng tượng ra thành nó là kiếp này qua kiếp kia gì hết á. Mình cũng đừng có tưởng tượng niết bàn là ở đâu xa hết trơn á, mà là luân hồi sinh tử là tại đây, tùy cái thái độ của mình. Ngay nơi cái thân này, ngay nơi cảm thọ này, ngay nơi cái tâm này thì một là luân hồi sinh tử, mà hai là niết bàn. Đó, muốn chọn cái nào đó thì chọn. cái đó tự do tự tại đó, cái chắc không phải ai bắt buộc mình hết trơn á. Mình ngay đây mình có thái độ đúng thì niết bàn, mà có thái độ sai thì là sinh tử vậy thôi. Còn có một cái niệm khác, đó là niệm pháp. Khi mình niệm thân là mình tròn vẹn phản ánh trung thực cái đi, ví dụ thầy đang đi hay là đang nói đây thì tròn vẹn trung thực với cái đang đi đang nói đây, gọi là niệm thân. Và khi có cảm giác gì thì mình tròn vẹn với cảm giác đó. phản trung thực cái cảm giác đó chứ không thêm thắt, không tưởng tượng ra, thì đó là niệm thọ. Và khi cái tâm mình đã khởi lên tham sân si gì đó thì trở lại để thấy rõ cái tham sân si đó, tức là niệm tâm. Lúc đầu á thì cái nào thì mình thấy cái đó, cho nên gọi là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Nhưng mà đến khi mình nhuần nhuyễn rồi á thì mình thấy là cái thân, cái thọ, cái tâm này đó là nó có một cái chuỗi vận hành. Thí dụ như bây giờ thầy cầm cái ly nước như vậy là thân á, rồi uống vào dễ chịu là thọ đó. Và cái tâm dễ chịu cái là thấy hoan hỷ là tâm đó. Thì toàn bộ cái diễn biến của thân thọ tâm đó diễn ra như thế nào mình đều thấy rõ hết. Tức là cái nào nhân, cái nào quả, nói ra ngôn ngữ vậy thôi, chứ còn mình chỉ thấy nó diễn biến thôi. Diễn biến như thế nào mình diễn biến như vậy, không hề mê mờ trong đó, tức là niệm pháp. Tức là cái thân không phải tách riêng cái thân ra một cái. Tại lúc đầu á thì mình lo niệm thân thôi. Hay là khi nào thọ thì niệm thọ thôi, khi nào tâm thì niệm tâm thôi. Nhưng bây giờ khi cái tâm nó đạt đến một cái mức thì lúc đó nó thấy thân thọ tâm diễn ra theo một cái tiến trình, một cái trình tự. Cho nên lúc đó bắt đầu thấy rằng là mọi thứ đều là sự diễn biến của pháp, không có bản ngã trong đó, không có cái ta gì cả, tất cả mọi là cái phản. Ví dụ như này, con mắt thì thấy sắc thôi, bởi vì con mắt thấy sắc bây giờ nó là do cái sắc đó nó chiếu vô quá mình để cho làm cái mắt mình đau. Thế như vậy là thọ. Rồi cái tâm mình dương cái đó, cái thọ đó, cái tâm mình khởi lên, có thể là tâm mình khởi lên lúc đó tham sân si, hay là lúc đó là sáng suốt định tịnh trong lành, thì như vậy á mình đều thấy rõ. Nhưng mà trong đó có một cái điểm nhấn mạnh là thấy rõ khi cái diễn biến đó xảy ra đó là diễn biến của luân hồi sinh tử hay là diễn biến mà vẫn là niết bàn. Đó là niệm pháp. Cho nên mình thấy là gần như không có ai dạy niệm pháp, chỉ có cái trường thiền dạy niệm thọ, niệm thân, niệm tâm, chứ không có trường thiền nào dạy niệm pháp cả. Là tại vì sao vậy? Là bởi vì khi ban đầu thì là tách ra cái đối tượng này riêng, đối tượng kia để riêng để mà hành cho dễ. Nhưng mà sau đó thì mình cứ sống hoàn toàn bình thường, tự nhiên. Mà trong cái tự nhiên đó mình thấy ra cái nào là thân, cái nào là thọ, cái nào là tâm, cái nào là cái diễn biến của thân tâm như thế nào thì mình đều là thấy rõ cả. Thì lúc đó đã gọi là niệm pháp. Như vậy niệm pháp là niệm thế này, là niệm sự vận hành tương tác ở giữa thân, thọ và tâm. Rồi bài giảng hôm nay là tới ngang đây. Bây giờ quý vị có thể đặt câu hỏi.